Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự sáng.
Bản tin sáng nay thứ năm ngày 20 tháng 7 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Bộ Công Thương đề xuất điều chỉnh giá điện 3 tháng một lần.
Biển Đông có thể hứng thêm bão trong tuần tới.
Đề xuất tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông, Internet đối với các tổ chức cá nhân vi phạm pháp luật trên mạng.
Quốc hội Thái Lan hủy bỏ đề cử vị trí thủ tướng đối với ông Pita.
Sau đây là nội dung chi tiết. Tối ngày 19 tháng 7, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ ban ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và các địa phương cùng 150 đoàn viên thanh niên thắp sáng hơn 3.000 ngọn nến trên từng phần mộ tại Nghĩa Trang Hàng Dương để tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Sau lễ thắp nến tri ân, các đại biểu đã tham dự cầu truyền hình trực tiếp chương trình nghệ thuật Bản Hùng Ca Bất Diệt kết nối Nghĩa Trang Hàng Dương, huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với Nghĩa Trang Liệt sĩ A1, tỉnh Điện Biên.
Chương trình Bản Hùng Ca Bất Diệt nhằm tri ân công ơn các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng đã hy sinh cống hiến cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình nhằm phát huy truyền thống tốt đẹp, uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của dân tộc Việt Nam, từ đó tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, cách mạng cho các cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.
Bộ Công Thương vừa đưa ra phương án mới về việc sửa đổi cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Trong đó, Bộ Công Thương đề xuất thời gian điều chỉnh giá điện bình quân tối thiểu là 3 tháng một lần, kể từ lần điều chỉnh giá điện gần nhất, rút ngắn hơn so với quy định hiện hành là 6 tháng. Điểm mới trong đề xuất này là quy định cụ thể khi nào giảm giá điện. Theo đó, nếu các thông số đầu vào các khâu làm giá bán lẻ điện bình quân giảm từ 1% trở lên so với giá bình quân hiện hành, EVN có trách nhiệm giảm giá ở mức tương ứng.
Mặc dù bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cảnh báo trong ngày 20 tháng 7, trên các sông suối khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ. Đặc biệt, các sông suối nhỏ ở các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Cạn, Quảng Ninh có khả năng xuất hiện lũ lớn cục bộ. Cùng với đó, cảnh báo nguy cơ cao lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Giang, Thái Nguyên. Nguy cơ xảy ra ngập lụt cục bộ tại các khu đô thị ở các tỉnh thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Thái Nguyên.
Trong khi đó, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trên giải hội tụ nhiệt đới hình thành bão Talim, bão số 1, đã hình thành thêm các xoáy thấp mới. Khả năng trong 1 đến 2 ngày tới, vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới và bão. Khả năng cao đây sẽ là cơn bão số 2 ảnh hưởng đến nước ta trong những ngày cuối tháng 7.
Trả lời thông tin báo chí quan tâm về việc Nhật Bản xả hàng triệu tấn nước phóng xạ xuống biển có ảnh hưởng đến Việt Nam hay không tại họp báo thường kỳ quý 2 năm 2023 của Bộ Khoa học và Công nghệ, đại diện bộ này nêu rõ, trên thực tế, nước thải dự kiến được thải ra biển đã được xử lý để loại bỏ gần như toàn bộ chất phóng xạ, ngoại trừ chất phóng xạ tritium. Thêm nữa, theo quy trình Nhật Bản xây dựng để thẩm định, trước khi xả thải ra biển, Nhật Bản sẽ tiến hành pha loãng nước đã được xử lý bởi hệ thống xử lý chất lỏng tiên tiến để đưa nồng độ phóng xạ trong nước về dưới tiêu chuẩn quy định. Do đó, có thể thấy, tác động về mặt phóng xạ của quá trình xả thải từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima là không đáng kể đối với con người và môi trường Nhật Bản. Chính vì vậy, hoạt động xả thải này sẽ không gây tác động đến vùng biển Việt Nam.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành đã chủ trì phối hợp thực hiện thanh tra kiểm tra tại 9.013 đơn vị. Qua đó, số tiền các đơn vị đã khắc phục, nộp tiền chậm đóng trong thời gian thanh tra kiểm tra trực tiếp là 425,4 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2022. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã yêu cầu truy thu tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp của 23.118 lao động đóng chưa đúng quy định với số tiền truy thu là 62,4 tỷ đồng. Yêu cầu thu hồi về quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp số tiền hơn 37,6 tỷ đồng tiền hưởng các chế độ không đúng quy định.
Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình đề nghị Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Bộ đề xuất quy hoạch 101 cảng cạn trong giai đoạn từ nay đến năm 2030 tại 19 hành lang vận tải tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam. Theo tính toán sơ bộ, nhu cầu vốn đầu tư hệ thống cảng này đến năm 2030 khoảng 27.400 đến 42.380 tỷ đồng.
Theo yêu cầu của Bộ Thông tin và Truyền thông, các doanh nghiệp có thể từ chối hoặc tạm ngừng cung cấp dịch vụ viễn thông Internet đối với các tổ chức cá nhân sử dụng dịch vụ để đăng tải thông tin vi phạm pháp luật trên mạng. Đó là một trong 11 điểm mới trong dự thảo nghị định thay thế nghị định số 72 năm 2013 và nghị định số 27 năm 2018 về quản lý cung cấp sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. đang được Bộ Thông tin và Truyền thông đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, trong số 11 điểm mới của dự thảo nghị định có bổ sung các quy định nhằm tăng cường quản lý các hoạt động trên không gian mạng, các dịch vụ xuyên biên giới, game online.
Chuyển sang những tin tức quốc tế, Henley Global Index vừa công bố chỉ số xếp hạng hộ chiếu Henley quý mới năm 2023, trong đó hộ chiếu Việt Nam tăng thêm 10 bậc so với năm 2022, nhưng tính trên bảng xếp hạng, hộ chiếu Việt Nam vẫn xếp sau hộ chiếu của một số nước Đông Nam Á như Malaysia, Thái Lan, Indonesia. Theo kết quả này, công dân Singapore tiếp tục sở hữu cuốn hộ chiếu quyền lực nhất thế giới, tương đương với việc công dân đảo quốc sư tử được tới 192 quốc gia và vùng lãnh thổ mà không cần xin visa. Vị trí thứ hai thuộc về Đức, Italia và Tây Ban Nha. Vị trí tiếp theo thuộc về Áo, Phần Lan, Pháp, Nhật Bản, Luxembourg, Hàn Quốc và Thụy Điển khi đều đồng hạng.
Thái Lan đã bắt đầu sử dụng trí tuệ nhân tạo để quản lý lực lượng giao thông trên một số tuyến đường chính kéo dài ở thủ đô Bangkok. Mô hình AI này sẽ được dùng để ước tính lưu lượng giao thông trong mỗi giờ, phân tích các hiện tượng tắc nghẽn giao thông và đưa ra các giải pháp trong thời gian thực, trong đó có phương án điều chỉnh đèn giao thông phù hợp với lưu lượng giao thông. Hệ thống quản lý giao thông AI sẽ sử dụng 1.000 camera giao thông hiện có của thành phố.
Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, thủ đô Bắc Kinh đã phá kỷ lục 23 năm qua với 27 ngày liên tiếp có nhiệt độ trên 35 độ C. Nhiệt độ khắc nghiệt buộc những người lái xe giao hàng phải tìm nơi trú ẩn dưới gầm cầu, người dân che mặt và tay bằng quần áo bảo hộ. Cái nóng thiêu đốt cũng làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí. Chính quyền Bắc Kinh đã kêu gọi người già ở trong nhà và trẻ em hạn chế chơi ngoài trời để giảm tiếp xúc với nhiệt độ cao và nhiễm ozone tầng mặt đất.
Quốc hội Thái Lan ngày 19 tháng 7 đã bỏ phiếu thông qua hủy bỏ việc đề cử vị trí thủ tướng đối với nhà lãnh đạo đảng Tiến bước PITA. Trong số 715 nghị sĩ lưỡng viện tham gia bỏ phiếu, 394 nghị sĩ đã tán thành việc hủy bỏ đề cử đối với ông PITA, 312 người không ủng hộ, 8 nghị sĩ bỏ phiếu trắng và 1 người không tham gia bỏ phiếu. Sau khi kết quả được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Thái Lan chính thức đưa ra tuyên bố hủy bỏ việc đề cử vị trí thủ tướng đối với ông PITA. Trong cuộc bỏ phiếu ngày 14 tháng 7 vừa qua, ông PITA là ứng cử viên thủ tướng duy nhất được đề cử, nhưng đã không giành được đủ 376 phiếu cần thiết để đắc cử.
Theo văn phòng Tổng thống Nam Phi, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS ở Nam Phi vào tháng 8 tới. Thay vào đó, Ngoại trưởng Nga sẽ đại diện cho Moscow tại sự kiện cấp cao này. Nam Phi những ngày qua ở trong thế tiến thoái lưỡng nan khi Tòa án Hình sự Quốc tế ICC hồi tháng 3 ban hành lệnh bắt giữ Tổng thống Nga Putin với cáo buộc di chuyển bất hợp pháp trẻ em Ukraine. Là một bên ký kết hiệp ước thành lập ICC nên về nguyên tắc, Nam Phi phải có nghĩa vụ thực thi mệnh lệnh đó. Chính vì điều này mà Phó Tổng thống Nam Phi từng lên tiếng muốn ông Putin không tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Nga ban đầu từ chối đề nghị này.
Quốc hội Anh mới đây đã thông qua một đạo luật chống nhập cư bất hợp pháp, trong đó hạn chế mạnh mẽ quyền xin tị nạn. Cụ thể, luật mới sẽ bác bỏ quyền xin tị nạn của những người nhập cư bất hợp pháp và cho phép chính phủ Anh trục xuất họ về quốc gia xuất phát hoặc chuyển tới một quốc gia như Rwanda. Phản ứng trước quyết định này, Liên Hợp Quốc cho rằng đạo luật mới của nước Anh mâu thuẫn với luật pháp quốc tế về người tị nạn. Mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý. Theo bảng xếp hạng cầu lông đơn nữ mới nhất, Nguyễn Thùy Linh tăng 3 bậc để xếp hạng 23 thế giới. Đây là thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của nữ vận động viên Việt Nam. Nguyễn Thùy Linh vừa qua đã thi đấu tốt tại giải cầu lông Mỹ mở rộng 2023 khi lọt vào tới vòng tứ kết. Dù thất bại nhưng tay vợt Việt Nam vẫn được tích lũy điểm số quan trọng để tăng hạng trên bảng xếp hạng của Liên đoàn cầu lông thế giới khi được cộng 3.850 điểm, nhảy 3 bậc lên hạng 23 thế giới. Tính từ đầu năm nay, Thùy Linh đã nhảy 28 bậc, từ vị trí 51 lên vị trí 23 hiện tại. Theo Sky Sports, Alex Telles đã đạt thỏa thuận rời Manchester United để chuyển sang đầu quân cho Al-Nassr. Phí chuyển nhượng của thương vụ này là 4 triệu bảng, chưa tính các điều khoản phụ. Tại đội bóng đang sở hữu Ronaldo, Alex Telles sẽ nhận lương khoảng 7 triệu bảng một mùa giải. Trang chủ Bayern Munich thông báo đã chiêu mộ thành công Kim Min-ji. Để sở hữu cầu thủ người Hàn Quốc, đội bóng xứ Bavaria đã đồng ý trả cho Napoli 50 triệu euro. Kim Min-ji ký hợp đồng 5 năm với Bayern Munich, nhận lương 10 triệu euro một năm. Theo thông tin mới nhất, tiền đạo Mbappe vẫn kiên quyết không rời Paris Saint-Germain vào mùa hè này. Anh cũng sẽ không gia hạn với câu lạc bộ nước Pháp và dự kiến sẽ ra đi tự do vào cuối mùa giải 2023-2024. Một số nguồn tin cho rằng hạn cuối cùng cho quyết định tương lai của Mbappe rơi vào ngày 31 tháng 7. Đó là ngày anh sẽ nhận được 40 triệu euro trong số 80 triệu euro tiền thưởng cho lòng trung thành của mình.
giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, Thanh Tiến Tú. Đêm qua và sáng sớm ngày hôm nay, miền Bắc vẫn có mưa nhiều nơi và ngoài trời lúc này vẫn đang rất là mát mẻ khi nhiệt độ chỉ khoảng 23-25 độ. Trong ngày hôm nay, đới gió đông nam ẩm vẫn còn nhưng không hoạt động mạnh bằng đêm qua nên miền Bắc vẫn có lúc mưa. Mưa rào xen kẽ đôi lúc hửng nắng nhẹ nên nhiệt độ ngày vì thế không cao. Ở khu vực ven biển Quảng Ninh, Hải Phòng, Thái Bình, Nam Định hay khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, nhiệt độ chỉ từ 28-30 độ. Các nơi khác của miền Bắc nhiệt độ nhỉnh hơn ở ngưỡng 30-32 độ. Giải hội tụ nhiệt đới đi qua miền Trung khiến cho thời tiết miền Trung vẫn duy trì những cơn mưa. Ở các tỉnh thành phố từ Thanh Hóa trở vào đến Hà Tĩnh trong ngày hôm nay, trời nắng gián đoạn, chiều tối và tối có mưa, mưa rào và dông. Trong khi đó, khu vực Nam của miền Trung, vùng từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, buổi sáng trời nắng, đến chiều thì có mưa dông. Nền nhiệt trong ngày hôm nay ở khu vực Thanh Hóa đến Hà Tĩnh là 30-32 độ, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi là 32-34 độ, còn khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận là 31-33 độ. Khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên trong ngày hôm nay tiếp tục chịu tác động của gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh nên vẫn có mưa nhiều nơi và xuất hiện sớm. Nhờ có những cơn mưa, thời tiết trong ngày hôm nay ở phía Nam vẫn khá mát mẻ. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ dao động trong khoảng từ 27-29 độ, còn ở Nam Bộ 29-32 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Chúc quý thính giả có một ngày làm việc thật hiệu quả. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.